kinh Thủ Tăng Nghiêm của Tâm Minh Lê Đình Thám, dịch và chú giải băng thứ hai. Ý Phật muốn nói, Phật định thuyết pháp cao xa, chỉ cho tất cả chúng sinh nhận rõ cái tâm tính chân thật. Tâm tính ấy nhiễm màu vì duyên khởi ra các sự vật sâu kín đương bị nhiều lớp mê lầm che phủ, nhưng vẫn trong sạch không thể nhiễm ô được, vẫn sáng suốt soi sáng khắp thập phương thế giới. Phật lại muốn cho chúng sinh có đạo nhãn thanh tịnh, nghĩa là có trí tuệ trong sạch, phân biệt được cái chân với cái vọng, cái mê với cái ngộ. Rồi Phật dạy rằng, ví như không có bàn tay của Phật thì không thành nắm tay của Phật. Mặt khác, ví như không có con mắt ông A Nan thì không thành cái thấy của ông A Nan. Và Phật bảo ông A Nan hãy so sánh hai điều ấy ý nghĩa có cân nhau không. Ông A Nan liền trả lời, ý nghĩa hai điều ấy giống nhau không khác. Phật liền bảo, ông nói giống nhau là không đúng, vì người không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay, chứ người không có con mắt đâu phải hoàn toàn không thấy. Như ra đường hỏi một người đuôi, anh thấy cái gì? Thì người đuôi kia chắc chắn phải trả lời, hiện nay trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, không thấy gì khác. Như thế là người đuôi thấy tối chứ đâu phải là không thấy. Điều ấy chứng tỏ cái thấy trong trường hợp nào cũng vẫn không thêm bớt. Đoạn 7, gạn hỏi ý nghĩa hai chữ khách trần để chỉ ra cái thấy là chủ, là không. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn rủi tay Đâu La Miên sáng ngời, mở năm ngón tay bảo ông A Nan và đại chúng rằng, lúc tôi mới thành đạo, ở trong Lộc Viên có dạy bọn ông A Nhã Đa, năm vị tỳ khưu và tứ chúng rằng, tất cả chúng sinh không thành đạo Bồ Đề và A La Hán là do những phiền não khách trần mê hoặc. Thuở đó bọn ông do đâu mà khai ngộ, hiện nay thành được thánh quả? Khi ấy ông Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật, tối nay già cả, ở trong đại chúng riêng được cái danh là hiểu, do tôi ngộ được hai chữ khách trần mà thành chánh quả. Bạch Thế Tôn, ví như người khách đi đường vào trọ quán xá, hoặc ngủ hoặc ăn, ăn ngủ xong rồi xếp đồ lên đường, không ở yên được. Nếu thật là người chủ, tự nhiên không phải đi đâu. Tôi nghĩ như vậy, không ở yên thì gọi là khách, còn ở yên thì gọi là chủ. Tôi lấy cái không ở yên làm ý nghĩa chữ khách. Lại như mới tạnh, mặt trời chiếu sáng lên cao, ánh sáng vào trong lỗ hở, bày tỏ hình dáng bụi trần giữa hư không. Trần thì lay động, hư không thì yên lặng. Tôi nghĩ như vậy, đứng lặng gọi là không, lay động gọi là trần. Tôi lấy cái lay động làm ý nghĩa chữ trần. Phật dạy đúng thế. Khi bây giờ Đức Như Lai ở trong đại chúng co năm ngón tay, co rồi lại mở, mở rồi lại co, bảo ông A Nan rằng, nay ông thấy gì? Ông A Nan đáp, tôi thấy cái bàn tay bách bảo lưng của Như Lai ở trong chúng, lúc mở, lúc nắm. Phật bảo ông A Nan, ông thấy tay tôi ở trong chúng khi mở, khi nắm. Đó là tay tôi có mở, có nắm, hay là cái thấy của ông có mở, có nắm? Ông A Nan bạch, bàn tay báo của Đức Thế Tôn ở trong chúng khi mở, khi nắm. Tôi thấy bàn tay Như Lai tự mở, tự nắm, chứ không phải tính thấy của tôi có mở, có nắm. Phật bảo, cái gì động, cái gì tính? Ông A Nan bạch, bàn tay Phật không ở yên, chứ tính thấy của tôi còn không có tỉnh, lấy gì gọi là không ở yên nữa? Phật dạy đúng thế. Lúc ấy Đức Như Lai từ trong bàn tay phát một đạo hào quang báo qua bên phải ông A Nan. Ông A Nan liền quay đầu trông qua bên phải. Phật lại phát một đạo hào quang qua bên trái ông A Nan. Ông A Nan lại cũng quay đầu trông qua bên trái. Phật bảo ông A Nan, hôm nay đầu ông vì sao lại lay động? Ông A Nan bạch, tôi thấy Đức Như Lai phát hào quang báo qua bên trái, và qua bên phải của tôi nên tôi trông qua bên trái, bên phải đầu tự lay động. A Nan, ông trông hào quang của Phật mà lay động cái đầu, quay qua bên phải, bên trái, đó là cái đầu của ông động hay là cái thấy động? Thưa Thế Tôn, đầu tôi tự động chứ tính thấy của tôi còn không ở đâu, lấy gì mà lay động? Phật dạy đúng thế. Lúc bây giờ Đức Như Lai bảo với đại chúng rằng, như các chúng sinh, lấy cái lay động mà gọi là trần, lấy cái không ở yên mà gọi là khách, thì các ông hãy xem ông A Nan, đầu tự lay động mà cái thấy không lay động. Lại hãy xem bàn tay tôi tự mở tự nắm mà cái thấy không rủi không co. Làm sao các ông hiện nay lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh, từ đầu đến cuối niệm niệm sinh diệt, bỏ mất chân tính, làm việc trái ngược, tâm tính mất chỗ chân thật, nhẫn vật làm mình, xoáy vần trong ấy, tự nhẫn lấy cái trôi lăn trong lục đạo. Chú dạy, Phật giảng hỏi hai chữ khách trần, thì ông Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật. Ở trong lục biên, Phật ví dụ phiền não như khách, như trần, do tôi hiểu được ý nghĩa hai chữ khách trần mà thành chánh quả. Ông ví như người khách đi đường vào trọ quán xá, trọ rồi thì đi, không ở mãi được, còn người chủ quán thì không đi đâu. Rồi ông lấy cái không ở yên làm ý nghĩa chữ khách. Lại như khi trời tạnh, ánh sáng mặt trời theo lỗ hở rọi vào trong phòng, thấy hình dáng bụi trần lay động giữa hư không, còn hư không thì luôn luôn yên lặng. Ông lấy cái lay động làm ý nghĩa chữ trần. Phật cho là đúng, rồi giơ bàn tay trong đại chúng khi nắm, khi mở và gạn hỏi ông A Nan, làm cho ông nhận được bàn tay của Phật thì lay động, còn tính thấy của ông thì không có động tĩnh. Rồi Phật lại phóng hào quang qua bên phải, bên trái ông A Nan, làm cho ông A Nan quay đầu trông qua bên phải, bên trái. Sau khi được Phật gạn hỏi, ông A Nan cũng nhận được rằng cái đầu ông tự lay động, còn cái tính thấy của ông không ở đâu cả, làm sao mà lay động được? Cuối cùng Phật mới kết luận rằng, chúng sinh hiện có tính thấy không lay động, nhưng không biết tự nhận, lại chỉ nhận cái cảnh thường thường thay đổi, cái thân thường thường lay động là mình. Do chúng sinh bỏ mất chân tính, nhận định trái ngược như thế nên phải chịu luân hồi. Đoạn này Phật chỉ một đặc tính của cái thấy là không lay động. Trong bình thường nhật dụng, chúng ta khi thấy điều này, khi thấy vật khác, trần cảnh thay đổi, hình như cái thấy có lay động, nhưng không phải cái thấy của ta thật có lay động. Thế mà tâm chúng ta mê mẩn với khách, khách đi cũng đi theo, mê mẩn với trần, trần động cũng động theo. Đó là lấy cái cảnh thường thường thay đổi, lấy cái thân thường lay động làm mình, rồi vì vậy mà phải chịu luân hồi sống chết. Nay chúng ta nên nhận rõ, nếu không có chủ thì làm gì có khách, nếu không có tỉnh thì làm gì có động. Chính nơi người khách không ở yên, nơi bụi trần lay động, mà trực nhận cái tính thường trụ không lay động, thì pháp giới tính vẫn hiển nhiên trong bình thường nhật dụng của chúng ta, chứ không phải tìm đâu xa nữa. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 12 đoạn 8, chỉ tính thấy công sinh không diệt. Khi bấy giờ ông A Nan cùng cả đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay bỏ mất bản tâm, lầm nhận sự phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm, ngày nay được khai ngộ. Chỉ em bé mất sữa bỗng gặp mẹ hiền, chắp tay lễ Phật, xin Đức Như Lai, ở nơi thân tâm chỉ ra chỗ chân chỗ vọng, chỗ hư chỗ thật, ở nơi hiện tiền phát minh ra hai tính sinh diệt và không sinh diệt. Khi ấy vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật, trước tôi chưa được vâng nghe lời Phật dạy bảo, tôi thấy bọn ca chiên viên Tỳ La Chi Tử đều nói thân này chết rồi là mất hẳn và gọi đó là Niết Bàn. Nay tuy được gặp Phật nhưng tôi vẫn còn hồ nghi. Xin Phật chỉ rõ thế nào chứng biết tính không sinh diệt nơi tâm này. Hiện nay các hàng hữu lậu trong đại chúng cũng đều trông mong được nghe điều ấy. Phật bảo: Đại Vương, thân ông hiện đó, nay tôi hỏi ông, cái nhục thân đó của ông có như kim cương thường còn, không hư hỏng hay lại cũng biến đổi và tan rã? Bạch Thế Tôn: Thân tôi hiện nay rốt cuộc về sau cũng thay đổi và tiêu diệt. Phật bảo: Đại Vương, ông chưa hề bị diệt, làm sao lại biết được là phải diệt? Bạch Thế Tôn: Cái thân vô thường thay đổi của tôi đây, tuy chưa hề bị diệt, song tôi xét nó hiện nay niệm niệm dời đổi, mãi mãi không thôi như lửa thành tro, lần lần tiêu mất. Vì tiêu mất mãi mãi không dừng, nên tôi biết chắc thân này rồi phải diệt mất. Phật dạy: Đúng thế, Đại Vương, tuổi tác của ông nay đã già yếu, vậy mặt mày của ông so với lúc còn bé thì như thế nào? Bạch Thế Tôn: Lúc tôi bé nhỏ, da thịt mẩn mơ, đến khi trưởng thành huyết khí sung túc, nay thì tuổi già ngày thêm suy yếu, hình sắc khô gầy, tinh thần lẫn lộn, tóc bạc mặt nhăn, chừng sống không được bao lâu nữa, so sánh sao được với lúc đương còn trẻ mạnh. Phật bảo: Đại Vương, hình dung của ông nào phải đương trẻ mà già liền đâu? Vua bạch: Thưa Thế Tôn, sự biến hóa thầm thầm dời đổi, tối thật không hay, nắng mưa thấm thoát, lần đến thế này vì sao? Khi 20 tuổi tuy gọi là trẻ, nhưng mặt mày của tôi đã già hơn khi 10 tuổi. Khi 30 tuổi lại xuất hơn, lúc 20 tuổi và đến nay đã 60 lại thêm 2 tuổi, trông lại lúc 50 tuổi còn khỏe mạnh hơn nhiều. Bạch Thế Tôn, tôi thấy thầm thầm dời đổi như thế, thân này đến nay tuy đã suy yếu, nhưng trong sự thay đổi còn chia từng 10 năm. Nếu tôi suy xét chín chắn hơn nữa thì cái biến đổi ấy đâu phải từng một kỷ, thật là mỗi năm mỗi thay đổi. Lại đâu mỗi năm mỗi thay đổi mà cũng là mỗi tháng mỗi biến hóa. Lại không những mỗi tháng mỗi biến hóa, mà còn mỗi ngày mỗi đổi thay. Xét cho cùng, nghĩ cho kỹ, trong mỗi sát na, trong mỗi niệm, nó không thể đứng yên, vậy nên tôi biết thân tôi rốt cuộc phải biến đổi và tiêu diệt. Phật bảo: Đại Vương, ông thấy biến hóa dời đổi không ngừng, ngộ biết là phải diệt. Vậy trong lúc diệt đó, ông có biết trong thân có cái gì không diệt chăng? Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật: Thật tôi không biết. Phật bảo: Nay tôi chỉ cho ông cái tính không sinh diệt. Đại Vương, khi ông mấy tuổi mới thấy nước sống hằng? Vua bạch: Khi tôi 3 tuổi, mẹ tôi dắt đi yết lễ thần Kỳ Bà Thiên thì đã đi qua sông ấy. Lúc đó tôi liền biết là nước sông hằng. Phật bảo: Đại Vương, như lời ông nói, lúc 20 tuổi thì xúc hơn lúc lên 10, cho đến nay đã 60 tuổi, từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ dời đổi mãi mãi. Vậy khi ông 3 tuổi thấy nước sông ấy, rồi đến khi 13 tuổi thì nước ấy như thế nào? Vua bạch: Tôi thấy nước ấy cũng giống khi 3 tuổi, như nhau không khác, và đến nay tuổi đã 62 cũng vẫn không khác. Phật bảo: Nay ông xét mình, đầu bạc mặt nhăn, mặt ông chắc là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy hiện nay của ông thấy sông hằng so với cái thấy lúc nhỏ thấy sông hằng có già trẻ gì không? Vua bạch: Thưa Thế Tôn, không. Phật bảo: Đại Vương, mặt ông tuy nhăn, nhưng cái thấy đó chưa hề bị nhăn. Cái bị nhăn thì thay đổi, còn cái không bị nhăn thì không có thay đổi. Cái thay đổi thì phải diệt, còn cái không thay đổi kia vốn không xin việc, làm sao trong ấy lại nhận cái sống cái chết của ông? Mà ông còn dẫn những thuyết của bọn Mạc và Lễ kia bảo rằng thân này chết rồi diệt hẳn. Vua nghe lời Phật dạy như vậy, tin biết về sao bỏ thân này qua thân khác, cùng với đại chúng nhảy nhót vui mừng, được cái chưa từng có. Chú giải: ông A Nan và cả đại chúng nghe Phật chỉ giải về tính không lay động, đều vui mừng phấn khởi và cầu Phật chỉ giải thêm về tâm tính chân thật, đặc biệt nêu rõ cái gì là sinh diệt, còn cái gì là không sinh diệt. Vua Ba Tư Nạc lúc đó đã 62 tuổi, vì trước nghe ngoại đạo bảo rằng chết rồi thì mất hẳn, nên tâm vẫn hồ nghi và cầu Phật chỉ giải cho rõ tâm tính không sinh, không diệt. Phật nương nơi cái thân đã già yếu của vua Ba Tư Nạc mà hỏi để cho đại chúng xét biết xác thịt thay đổi từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, cho đến từng giây lát, từng sát na, không lúc nào ngừng. Vì xác thịt dời đổi mãi mãi nên cuối cùng phải già, phải chết. Nhưng trong thân thể đó vẫn có cái không già, nên cũng không chết. Cái đó là tính thấy. Phật nhận vua Ba Tư Nạc tuy già, những con mắt còn tỏ, gạn hỏi cái thấy, thấy nước sông Hằng, từ nhỏ đến lớn, có thay đổi gì không? Để vua nhận rõ sự thật tính thấy không có thay đổi, nên không sinh diệt. Việc nhận rõ chính mình có tính không sinh diệt là điều trọng yếu đối với người học đạo. Lúc nhỏ, chúng ta nhắm mắt lại, thấy tối đen. Đến khi lớn tuổi, nhắm mắt lại, chúng ta vẫn thấy tối đen như trước, không hề sai khác. Cái thân thể đổi thay từng giây lát, nhất định phải già chết. Còn cái tính thấy, thấy tối đen ấy, trẻ cũng vậy, già cũng vậy, không hề thay đổi, thì đã không già, làm sao lại còn chết được? Người đời thường cho cái ý thức là tâm của mình. Ý thức hiểu biết suy nghĩ được nhiều việc thật, nhưng nó dời đổi mãi mãi, không phải thường trụ. Chẳng những trong lúc chết thì nó mất hẳn, mà cả ngay trong lúc ngủ, trong lúc bất tỉnh nhân sự, nó cũng tạm thời gián đoạn. Ngoại đạo thường nhận cái ý thức đó là cái hồn, đâu biết ngoài thân thể ra. Ý thức đó không còn nhân duyên mà phát khởi. Nếu chúng ta nương theo cái ý thức thay đổi sinh diệt mà tu hành, thì kết quả chỉ có thể là sinh diệt mà thôi. Vì vậy người học đạo cần phải nương theo tính bất sinh diệt mà tu tập, cho đến khi sống với tính bất diệt ấy, thì mới chứng được đạo quả thường trụ của chư Phật. Đoạn 9 chỉ chỗ trái ngược. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật chắp tay, quỳ dài bạch Phật: thưa Thế Tôn, nếu cái thấy nghe đó thật không sinh diệt, thì làm sao Đức Thế Tôn lại gọi bọn chúng tôi bỏ mất chân tính, làm việc trái ngược? Xin Phật mở lòng từ bi, rửa sạch trần cẩu cho chúng tôi. Khi ấy Đức Như Lai rủi cánh tay kim sắc, ngón tay chỉ xuống bảo ông A Nan rằng: ông nay thấy tay Mẫu Đà La tôi là chính hay là ngược? Ông A Nan bạch: chúng sinh thế gian cho đó là ngược, còn tôi thì không biết thế nào là chính, thế nào là ngược. Phật bảo ông A Nan: nếu người thế gian cho đó là ngược, thì người thế gian gọi thế nào là chính? Ông A Nan bạch Phật: Đức Như Lai đưa cánh tay lên, tay Đâu La Miên chỉ lên trên không thì gọi là chính. Phật liền giơ cánh tay lên và bảo ông A Nan rằng: cái trái ngược như thế chỉ là đầu đuôi thay đổi lẫn nhau. Các người thế gian lấp đi lấp lại mà xem thấy. Nay lấy cái thân ông và pháp thân thanh tịnh của chư Như Lai, so theo đó mà phát minh, thì thân của Như Lai gọi là chính biến tri, thân của các ông gọi là tính trái ngược. Tùy ông xét kỹ nơi thân ông và thân Phật, cái gọi là trái ngược đó do ở chỗ nào mà gọi là trái ngược? Khi ấy ông A Nan cùng cả đại chúng chăm chăm ngó Phật, tròng con mắt không lay động, chẳng biết thân tâm chỗ nào trái ngược. Phật phát lòng từ bi, thương xót ông A Nan và đại chúng, phát tiếng hải triều khắp bảo trong hội. Các thiện nam tử, tôi thường nói rằng sắc tâm các duyên và các tâm sở, các pháp sở duyên đều duy tâm tính biến hiện. Thân ông, tâm ông đều là những vật hiện ra trong tâm tính. Làm sao các ông lại bỏ mất tâm tính quý báu ấy, nhận cái mê trong ngộ, mê muội thành có hư không, trong hư không mê muội ấy kết cái mê muội thành ra có sắc, sắc xen với vọng tưởng, tưởng tướng làm thân, nhóm các duyên lay động bên trong, dông ruổi theo cảnh vật bên ngoài, rồi lấy cái tướng mờ mịt lăng xăng đó làm tâm tính. Một phen lầm cái tướng ấy làm tâm thì quyết định làm cho rằng tâm ấy ở trong sắc thân, mà không biết sắc thân, cho đến núi sông, hư không, đất liền bên ngoài đều là những vật hiện trong tâm tính. Ví như bỏ cả trăm nghìn biển lớn trong lặng, chỉ nhận một cái bọt nước, rồi cho nó là toàn hết cả nước, cùng tộc các biển lớn. Bọn ông tức là những người mê lầm nhiều lớp, như cánh tay tôi rủ xuống, không có sai khác, Như Lai gọi là đáng thương xót đó. Chú giải, đoạn này ông A Nan lại nghĩ rằng, nếu cái tính thấy không sinh diệt, thật là chân tính của ông, thì chân tính vẫn còn nguyên vẹn đó. Sao Phật lại bảo rằng ông bỏ mất chân tính, làm việc trái ngược? Phật giơ cánh tay, khi chỉ lên, khi chỉ xuống, để ví dụ với tâm sáng suốt của Phật và tâm mê lầm của chúng sanh. Đồng một cánh tay mà lại thấy có xuôi có ngược, mà lại lấy đầu làm đuôi, lấy đuôi làm đầu, thì thật là trái ngược. Cũng như đồng một tâm tính mà lại thấy có năng có sở, bỏ tâm tính đi theo vọng tưởng, rồi nhận vọng tưởng làm tâm tính, thì làm sao mà không trái ngược được? Tâm tính duyên khởi biến hiện ra các sự vật, ra thân, ra cảnh, ra các danh tướng và mọi sự phân biệt hiểu biết. Không nhận cái tâm tính rộng lớn ấy là tâm, chỉ nhận cái ý thức hiểu biết là tâm, tức là bỏ mất cái tính không sinh diệt và nhận cái sinh diệt làm mình, do đó mới hóa ra có sống có chết. Toàn thể sự sự vật vật đều theo duyên biến hiện, không phải có, không phải không, không phải sinh, không phải diệt. Riêng những cái tâm hay biết làm tử thể thì sự vật khác thành đối lập, nên khi chưa phân biệt thì thấy có hư không bên ngoài, đến khi phân biệt thì trần cảnh đều hiển hiện. Nơi cảnh vật do phân biệt giả dối chia cắt ra từng bộ phận, lại lấy một vật làm bản thân, còn các vật khác thì cho là ngoại cảnh. Thân và cảnh đối đãi với nhau do cảm giác đối đãi giữa thân và cảnh mà ý niệm thường lay động, dông ruổi theo cảnh vật bên ngoài, theo các danh tướng mà suy nghĩ, mà hành động, rồi nhận ra cái ý thức dông ruổi theo danh tướng đó làm tâm tính của mình. Khi đã làm nhận ý thức làm tâm tính, thì nhất định tưởng lầm rằng tâm ở trong thân, không biết được tất cả sự sự vật vật đều do tâm tính biến hiện. Bỏ cả cái tâm tính rộng lớn bao la, nhận cái xác thịt thường thường biến đổi làm thân, nhận cái ý thức thường thường lay động làm tâm, thì nào khác gì bỏ cả trăm nghìn biển lớn, chỉ biết một cái bọt nước, rồi lại lầm nhận cái bọt nước đó là tất cả nước trong thiên hạ. Đó là bỏ mất chân tính, đó là việc trái ngược. Bỏ mất chân tính, làm việc trái ngược như thế là do nhận thức sai lầm, chứ tâm tính thường còn, không thay không đổi, dầu trong lúc mê lầm cũng không hề thêm bớt. Đoạn 10. Lựa bỏ tâm phan duyên để chỉ tính thấy không thể trả về đâu. Chi 1. Trình bày chỗ ngộ nhưng chưa dám tự nhận. Ông A Nan vẫn nghe lời Phật từ bi cứu độ dạy bảo, khóc lóc tréo tay mà bạch Phật rằng: tuy tôi vẫn nghe diệu âm của Phật như vậy, ngộ được chỗ thường trụ viên mãn sẵn có của tâm tính, nhưng tôi ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy là tôi hiện lấy tâm phan duyên mà thỏa mãn chỗ ước mong. Tôi luôn được tâm ấy, chưa dám nhận là tâm tính bản lai. Mong Phật thương xót, tuyên lời biển âm, nhổ gốc nghi ngờ của tôi đem về đạo vô thượng. Chi 2. trách còn những ngón tay chỉ để lửa ra tâm phân biệt đều có chỗ trả về. Phật bảo ông A Nan, bọn ông còn lấy tâm phán duyên mà nghe pháp thì cái pháp nhận được đó cũng chỉ là sở duyên, chứ không phải nhận được pháp tính. Ví như con người lấy ngón tay chỉ mặt trăng cho người khác thì người kia lẽ ra phải nhân ngón tay mà thấy mặt trăng. Nếu như người kia xem ngón tay và cho đó là mặt trăng, thì người ấy chẳng những bỏ mất mặt trăng mà cũng bỏ mất cả ngón tay chỉ nữa. Vì sao? Vì những ngón tay chỉ là mặt trăng vậy, đâu những bỏ mất ngón tay lại cũng phân biệt được sáng và tối. Vì sao? Vì lấy ngón tay, tối là mặt trăng, sáng thì không biết được hai tính sáng tối. Ông cũng như vậy, nếu lấy cái phân biệt pháp âm tôi làm tâm của ông, thì cái tâm ấy phải rời cái phân biệt tiếng nói có tính phân biệt. Ví như người khách ngủ trọ quán trạm, ở tạm rồi đi, rốt cuộc ở mãi không được, còn người giữ trạm thì không đi đâu, gọi là chủ trạm. Tâm cũng như vậy, nếu thật tâm ông thì không đi đâu, làm sao rời cái tiếng, lại không có tính phân biệt. Nói như thế, chẳng những đối với tâm phân biệt các tiếng, cái phân biệt hình dung của tôi rời các sắc tướng, cũng không có tính cách phân biệt. Như vậy cho đến cái phân biệt đều không, không phải sắc, không phải không, mà bọn câu xá ly lầm là minh đế, thì rời các pháp trần, cũng không tính phân biệt. Như vậy tâm tính của ông đều có chỗ trả về, lấy gì mà làm chủ? Chi ba, khai thị cái thấy không chỗ trả về. Ông A Nan bạch, như tâm tính của tôi đều có chỗ trả về, thì tâm tính của Như Lai vậy, làm sao lại không có chỗ trả về? Xin Phật thương xót chỉ bảo cho tôi điều ấy. Phật bảo ông A Nan, hãy lấy cái tính thấy của ông thấy tôi đây. Tính thấy ấy tuy không phải là tâm tính, nhưng mặt trăng thứ hai không phải thật là mặt trăng. Ông hãy nghe cho chính. Nay tôi chỉ cho ông cái nghĩa không thể trả về. A Nan, đại giảng đường này mở rộng phương đông, khi mặt trời lên thì sáng, nửa đêm vắng trăng, mây mù mờ mịt thì lại tối tăm. Chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, chỗ có tường nhà thì thấy ngăn mịt, chỗ phân biệt được thấy cảnh sắc duyên. Trong chỗ rộng trống toàn là hư không, cảnh tưởng mù mịt khi bụi nổi lên, mưa tạnh trời thanh lại thấy trong sạch. A Nan, ông đều xem rõ các tướng biến hóa ấy. Nay tôi trả các tướng ấy trở về chỗ bản nhân của nó. Thế nào là bản nhân? A Nan, trong các tướng biến hóa, cái sáng trả về cho mặt trời. Vì sao? Vì không mặt trời thì không sáng. Nguyên nhân cái sáng thuộc về mặt trời, cho nên trả cho mặt trời, cái tối trả về cho trăng tối, thông suốt trả về cho các cửa, ngăn bịch trả về cho tường nhà, sắc duyên trả cho phân biệt, rỗng trống trả về cho hư không, mù mịt trả về cho bụi, trong sáng trả về cho tạnh, và trong thế gian có những cái gì cũng không ra ngoài mấy loại ấy. Còn cái tính thấy của ông thấy tám thứ, kia thì ông định trả về đâu? Vì sao? Nếu trả về cho sáng thì lúc không sáng lại không thấy tối. Nay tuy các thứ sáng tối có sai khác, cái thấy không có sai khác. Các cái thấy có thể trả về tự nhiên không phải là ông, còn cái không thể trả về được thì không phải là ông mà là ai nữa. Vậy thì biết tâm ông vốn là nhiệm màu, trong sạch sáng suốt. Ông tự mê lầm, bỏ mất tính bản nhiên mà chịu luân hồi, thường bị chìm đắm trong bể sống chết, nên Như Lai gọi là đáng thương xót. Chú giải. Chi một, trình bày chỗ ngộ nhưng chưa dám tự nhận. Ông A Nan nghe lời Phật dạy, suy xét hiểu rõ thật có tâm tính thường trụ, không sinh diệt. Nhưng ông tự biết rằng tâm tính đó còn do ý thức của ông theo lời Phật dạy mà tưởng tượng ra, nên chưa dám nhận là tâm tính của ông. Do đó ông cầu xin Phật chỉ dạy thêm nữa cho hết chỗ nghi hoặc. chi hay. Trách còn nhận ngón tay chỉ để lửa ra tâm phân biệt đều có chỗ trở về. Đoạn này Phật dạy ông A Nan nên theo lời Phật dạy mà trực nhận tâm tính, chứ không nên nương theo lời Phật dạy mà tưởng tượng tâm tính. Pháp của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng, người ta cần nương theo hướng ngón tay chỉ mà trực nhận mặt trăng, chứ nếu lầm nhận ngón tay chỉ là mặt trăng thì chẳng những trái với ý muốn của người chỉ mà còn không phân biệt được sáng và tối. Pháp của Phật cũng vậy, Phật thuyết pháp cốt để chúng sanh trực nhận tâm tính. Nếu chúng sanh không nương theo pháp của Phật trực nhận tâm tính mà lại nhận Phật pháp là tâm tính, thì chẳng những trái với mục đích thuyết pháp của Phật mà còn không phân biệt được thế nào là mê, thế nào là ngộ. Tiếp đó Phật chỉ dạy cho ông A Nan nên trực nhận tâm tính, chứ không nên lấy tâm phân biệt tiền trần mà làm tâm tính. Cái ý thức phân biệt tiền trần theo tiền trần mà sinh mà diệt, đâu phải là thường trụ. Dầu cho bỏ hết các sự phân biệt tiền trần, riêng giữ một cái không phân biệt thì cái không phân biệt ấy cũng chỉ đối với cái phân biệt mà có, không có tự thể. Ý thức phân biệt tiền trần như khách, không đi về nơi này thì đi về nơi khác, nào có ở yên được. Người học đạo không thể nương cái tâm vô chủ đó mà tu hành thành được chánh quả. Chi ba, khai thị cái thấy không chỗ trả về. Sau đó, để cho ông A Nan trực nhận tính thấy không phân biệt là bản tính của mình, Phật lại chỉ dạy cho ông biết rõ tính thấy không thể trả về đâu. Tâm tính thường nhiễm màu sáng suốt, tính thấy là tác dụng sáng suốt của tâm tính, chứ chưa thật là tâm tính. Cũng như người duỗi con mắt thấy hai mặt trăng thì không có mặt trăng nào thật là mặt trăng cả. Nhưng người học đạo vẫn có thể nương nơi mặt trăng thứ hai mà nhận thực chất của mặt trăng có một không hai. Phật dìu dắt ông A Nan nhận trong các tướng cái sáng có thể trả về mặt trời, cái tối trả về cho đêm tối, cái thông suốt trả về cho các cửa, cái ngăn bịch trả về cho tường nhà, hình sắc trả về cho phân biệt, rỗng trống trả về cho hư không, mù mịt trả về cho bụi, trong sáng trả về cho trời tạnh, và trong thế gian bất cứ cái gì đều có thể trả về cho bản nhân của nó cả. Vì có cái tính thấy, thấy các thứ kia thì không thể trả về đâu, vì nếu trả về cho sáng thì lúc tối không sáng, lẽ ra không thấy được tối. Sự thật thì các thứ sáng tối có sai khác, còn cái thấy vốn không sai khác, cái tính thấy không lay động, không sinh diệt, trong sạch sáng suốt của ông A Nan đã không thể trả về đâu được, thì nhất định nó là chân tính của ông chứ không phải của ai khác. Đoạn 11. Lửa riêng trần cảnh để nêu ra tính thấy. Chi một, vật không phải ta. Ông A Nan bạch: tuy tôi biết tính thấy ấy không thể trả về đâu, nhưng làm sao biết được đó là chân tính của tôi? Phật bảo ông A Nan: nay tôi lại hỏi ông, hiện ông chưa được đạo quả vô lậu thanh tịnh, nhờ thần lực của Phật mới thấy được cõi sơ thiền không bị ngăn ngại. Ông A Nan lực thì thấy cõi diêm phù đề như xem quả Amala trong bàn tay. Các vị Bồ Tát thấy trăm nghìn cõi thập phương Như Lai cùng tổ các quốc độ thanh tịnh, số như vi trần, không chỗ nào không thấy. Còn chúng sinh thì thấy rõ được không quá gian tắc. A Nan, nay tôi cùng ông hãy xem cung điện của Tứ Thiên Vương. Chẳng giữa xem khắp các loài thủy lục không hành, tuy có nhiều hình tượng sáng tối khác nhau, nhưng không cái gì là không phải tiền trần chia cắt ngăn ngại. Ông hãy ở nơi đó phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật khác. Nay tôi hãy đưa ông lựa trong sự thấy đó, cái gì là tâm thể của ông, cái gì là cái hình tượng của vật. A Nan, cùng tộc sức thấy của ông từ mặt trời, mặt trăng đều là vật chứ không phải ông. Đến thất kim sơn xem xét cùng cấp, tuy có những thứ hào quang nhưng cũng là vật chứ không phải là ông. Lần lần xem đến mây kéo, chim bay, gió động, bụi nổi, cây cối, núi sông, cỏ, rác, người, vật đều là Phật chứ không phải là ông. Chi hai, cái thấy không phải là vật. A Nan, các vật gần xa đó tuy sai khác nhau, nhưng đồng do cái thấy của ông thanh tịnh trông thấy, thì các thứ vật kia tự có sai khác mà tính thấy của ông không có sai khác. Cái thấy nhiễm màu sáng suốt đó thật là tinh thấy của ông. Nếu cái thấy là vật thì ông cũng có thể thấy cái thấy của tôi. Nếu cho rằng đồng thấy sự vật là thấy cái thấy của tôi, thì khi tôi không thấy, sao lại không thấy được cái chỗ không thấy của tôi? Nếu nói rằng thấy cái không thấy thì tự nhiên cái đó không phải là cái tướng của cái không thấy. Còn nếu không thấy được chỗ không thấy của tôi, thì cái thấy bản nhiên không phải là vật, làm sao lại không phải là ông? Chi ba, vật và ta không thể xen lộn. Lại như cái thấy là Phật, thì đương khi ông thấy vật đó, ông đã thấy được vật, vật cũng thấy được ông. Thế thì thể tính xen lộn và ông cùng tôi với cả thế gian không thành lập được. A Nan, nếu khi ông thấy là chính ông thấy, chứ không phải tôi, thì cái thấy cùng khắp đó không phải là ông thì còn là ai nữa? Làm sao lại tự nghi cái chân tính của ông? Chân tính của ông không tự nhận lấy, lại chấp lời nói của tôi mà cầu chứng thật. Chi bốn, nghi cái thấy có lớn nhỏ, đức nổi. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu cái tính thấy đó chắc là tôi, chứ không phải ai khác, thì như tôi cùng Như Lai xem cung điện quý báu của Tứ Thiên Vương, xem mặt trời mặt trăng, cái thấy ấy cùng khắp cả cõi Sa Bà. Khi lui về tinh xá thì chỉ thấy cảnh vườn chùa, đến khi thanh tâm nơi phòng trái thì lại chỉ thấy một trái nhà. Thưa Thế Tôn, cái thấy như vậy, bản thể của nó cùng khắp một cõi, nay ở trong phòng thì chỉ thấy một phòng, thế là cái thấy rút lớn thành nhỏ, hay là tường nhà chia cắt làm cho đứt đoạn? Nay tôi không biết nghĩa đó thế nào, xin Phật vì tôi từ bi chỉ rõ. Chi năm, chỉ tiền trần làm ngăn ngại. Phật bảo ông A Nan, tất cả các thứ trong ngoài lớn nhỏ của thế gian đều thuộc về tiền trần, không nên nói rằng cái thấy có co có rủi. Ví như trong đồ vuông thì thấy hư không vuông. Nay tôi hỏi ông, cái hư không vuông thấy được trong đồ vuông ấy là nhất định vuông hay không nhất định vuông? Nếu nhất định vuông thì khi thay đồ tròn vào, lẽ ra hư không tròn. Nếu không nhất định thì trong đồ vuông, lẽ ra không có hư không vuông. Ông nói không biết nghĩa đó do đâu, nghĩa đó như vậy, sao còn rõ đâu được? A Nan, nếu muốn nhận được tính không vuông không tròn, chỉ trừ bỏ cái vuông của đồ đạc, chứ bản thể hư không vốn không vuông, không nên nói rằng lại phải trừ cả cái vuông của hư không nữa. Lại như lời ông hỏi, khi vào trong phòng, rút cái thấy làm cho nhỏ lại thì khi ngửa mặt xem mặt trời, há lại kéo cái thấy ngang với mặt trời? Nếu xây tường nhà chia cắt cái thấy làm cho đứt đoạn, thì đến khi soi một lỗ nhỏ, sao lại không thấy dấu nối, nghĩa là không đúng? Chi sáu, khai thị về chuyển được vật. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay lầm mình là vật, bỏ mất tâm tính, bị vật xoay chuyển, cho nên trong đó thấy lớn thấy nhỏ. Nếu biết chuyển được vật thì đồng với Như Lai, thân tâm đều viên mãn sáng suốt. Nơi đạo trường bất động đó, trên đầu một mảy lông cũng có thể trùm chứa thập phương quốc độ. Chú giải, chi một vật không phải ta. Ông A Nan tuy được nghe lời Phật dạy như vậy, tâm còn chưa rõ, mong Phật chỉ cách biết được tính thấy đó thật là chân tính của ông. Phật đưa ông A Nan xem tất cả các sự vật từ mặt trời, mặt trăng đến các loài trên không dưới đất, hình tượng tuy có khác nhau, nhưng đều là các sự vật nơi tiền cảnh. Phật chỉ cho ông A Nan nhận định tất cả sự vật, đã thấy được đều là Phật, chứ không phải là ông. Chi hai, cái thấy không phải là Phật. Tất cả sự vật đều có sai khác, còn cái thấy của ông thấy các sự vật thì không có sai khác. Tính thấy đã không phải là Phật, thì nhất định là tính thấy của ông A Nan. Nếu cái thấy cũng là vật thì người này có thể thấy được cái thấy người khác, nhưng sự thật lại không phải thế. Dầu cho rằng đồng thấy sự vật là thấy cái thấy của nhau, thì khi người ta không thấy, sao lại không thấy được là người ta không thấy? Dầu thấy người ta trông ra một cách thản nhiên mà biết được người ta không thấy, thì đó cũng chỉ do tự mình tưởng tượng ra, chứ làm sao lại có thể thấy được cái không thấy? Đã không thấy được cái không thấy thì tất nhiên cũng không thấy được cái thấy. Và cái thấy đã không phải là vật, thì nó phải là tâm của ông A Nan. Chi ba, vật và ta không thể xen lộn. Lại nữa, tâm có hay biết, vật không hay biết. Nếu cái thấy là vật thì vật cũng thành có hay biết, và như thế thì tâm cũng không thành tâm, vật cũng không thành vật nữa. Rồi Phật kết luận rằng, khi ông A Nan thấy thì chính là ông thấy, chứ không phải người khác. Vậy cái tính thấy không lay động, không sinh diệt, rộng lớn thanh tịnh đó không phải là của ông thì còn của ai nữa? Sao ông lại còn cầu Phật chứng thật tính thấy đó là của ông? Chi bốn, nghi cái thấy có lớn nhỏ, đức nổi. Ông A Nan nghe lời Phật dạy thì lại nghĩ rằng tính thấy không nhất định là rộng lớn. Vì khi xem mặt trời mặt trăng thì thấy cùng khắp, đến khi vào trong một phòng thì chỉ thấy trong phòng. Rồi ông nghi rằng vì có tường nhà chia cắt mà tính thấy đứt đoạn. Chi năm, chỉ tiền trần làm ngăn ngại. Phật dạy ông A Nan không nên lấy vật làm mình. Tất cả những thứ xa, gần, lớn, nhỏ đều là trần cảnh, đâu phải cái thấy kéo ra hay rút lại. Như trong đồ vuông thì thấy hư không vuông, trong đồ tròn thì thấy hư không tròn. Vuông và tròn là hình dáng của các đồ đạc. Nếu muốn không có vuông tròn thì chỉ trừ bỏ các đồ đạc đi, chứ hư không vốn không vuông tròn. Cái thấy cũng vậy, khi ở trong phòng chỉ thấy trong một phòng, đến khi ngửa xem mặt trời, đâu lại cần phải kéo cái thấy cho ngang mặt trời. Vậy thì biết lớn nhỏ thuộc về tiền cảnh, chứ cái thấy đâu có lớn nhỏ. Chi giáo khai thị về chuyển được vật. Tâm của chúng sinh bị vật xoay chuyển đến nỗi nhận sự vật này, vật khác là mình, là mình là sự này, vật khác. Do đó mới nghĩ rằng tính thấy có lớn có nhỏ. Nếu chuyển được sự vật về một tâm tính thì sự sự là tâm tính, vật vật là tâm tính. Sự vật theo tâm tính mà biến hiện. Trong lớn có thể hiện ra nhỏ, trong nhỏ có thể hiện ra lớn, không có gì ngăn ngại cả.